chúng ta vừa được thưởng thức giai điệu của bài hát I Won't Give Up của Jason Mraz. Và ngay bây giờ đây, hãy cùng Mango và Happy đến với bảng xếp hạng sách của bạn Trần Thủy gửi về cho chương trình Đọc Sách Thế Kỷ 21. Bản thân Mango thấy đây là bảng xếp hạng sách cũng rất thú vị đấy các bạn ạ. Bạn Thủy cũng tâm sự rằng, nếu bảo tôi chọn quyển sách nào hay nhất, thích nhất thì thật là khó. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng và suy nghĩ riêng khi đọc một cuốn sách nào đó. Đây đều là những người bạn tinh thần của tớ, và mọi sự xếp hạng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Thời gian tới, khi được đọc thêm nhiều quyển sách khác, biết đâu tớ lại có những bảng xếp hạng sách khác đấy. Hy vọng là Đọc Sách Thế Kỷ 21 sẽ luôn luôn chia sẻ cùng tớ nhé.
Ồ, tất nhiên rồi bạn Thủy thân mến ạ. Đọc Sách Thế Kỷ 21 luôn chờ đón những bảng xếp hạng sách của các bạn mà. Chúng tớ sẽ chờ đón bảng xếp hạng sách tiếp theo của bạn Thủy nhé. Mango ơi, chúng ta bắt đầu nào.
Số 5, Nam Tước Trên Cây, Italo Calvino. Mình mua cuốn sách này vì cô bạn thân của mình cứ nức nở khen mãi. Khi cầm cuốn sách trên tay và đọc chương đầu tiên, mình đã nghĩ không biết bao giờ mới đọc xong chương một nữa vì nó quá lê thê và nhàm chán. Thế nhưng từ chương 2 trở đi, khi nhân vật chính Cosimo đặt chân lên cây, tất cả đều thay đổi theo hướng tích cực hơn và thu hút, lôi cuốn hơn. Với tiểu thuyết Nam Tước Trên Cây, tác giả Italo Calvino hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, xây dựng lại những ước mơ thời còn nhỏ của mình và khơi gợi khả năng tưởng tượng của độc giả. Bối cảnh của Nam Tước Trên Cây là xứ sở bóng râm, tưởng tượng thuở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, và nhiều người cho rằng đó là miền Tây Bắc Italy, quê hương của Calvino. Nhân vật Cosimo ban đầu chỉ là chống lại những nề nếp, quý tộc cổ hủ của gia đình mà leo lên cây sống. Sau đó anh đã thích ứng với cuộc sống trên không trung và vẫn làm được nhiều điều có ích. Cuốn truyện trải ra một miền thiên nhiên xanh tươi, sống động theo những cú chuyển cảnh của vị nam tước trong suốt cuộc đời sau này. Có thể nói với tiểu thuyết Nam Tước Trên Cây, tác giả Italo Calvino hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, xây dựng những ước mơ thời còn nhỏ của mình và khơi gợi khả năng tưởng tượng của độc giả. Này Happy, không nghe cảm nhận của bạn Thủy ấy sao mà mặt cứ đơ ra như thế kia?
Mango chả biết gì cả, đó là tôi đang tưởng tượng ấy mà.
Chắc lại tưởng tượng xem mình sống ở trên cây thì sẽ như thế nào chứ gì.
Chuẩn chuẩn, tớ mà lên sống trên cây tớ sẽ...
Thôi, nàng cho tớ xin ạ. Nàng thì có mà làm bạn với sâu.
Paris chỉ tưởng tượng một tí mà cũng bị kêu, chả thèm nói với cậu nữa. Và cuốn sách ở vị trí thứ tư là Cà Phê Blog của blogviet.com. Đây là cuốn sách nhỏ với những câu chuyện nhỏ. Mỗi câu chuyện mang đến cho người đọc một thông điệp nhỏ nhưng lại rất sâu sắc và ý nghĩa. Nếu bạn đang thấy mình bế tắc, cô đơn giữa cuộc sống thì những thông điệp này sẽ giúp bạn lạc quan lên nhiều đấy. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra được một phần con người mình trong đó. Bạn sẽ thấy tâm hồn mình như tươi mới hơn, cuộc sống cũng thôi vội vã, bộn bề. Và ở nơi đây, bạn thấy mình có thêm sức mạnh để tiếp tục gieo những yêu thương vào cuộc đời, vì mọi cung bậc cảm xúc ấy đã được chính những người trải qua nó ghi lại và sẻ chia cùng bạn. Tôi không biết mình đã đọc đi đọc lại những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách này bao nhiêu lần, và mỗi lần đọc lại nhận ra nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong cuốn sách, tôi nhớ nhất những dòng này. Những lúc yếu đuối chỉ cần cái ôm thật chặt của mẹ, lời động viên của bố, một bờ vai vững chãi và một bàn tay đủ an tâm để nắm lấy những khi chơi với.
Và tiếp theo là cuốn Nhà Thác Bất Tử của Natalie Babbitt. Nhà Thác Bất Tử giống như một câu chuyện cổ tích, chuyện xoay quanh gia đình nhà Thác, bao gồm bố, mẹ và hai cậu con trai. Cuộc sống vẫn yên ổn và diễn ra bình thường cho đến một ngày khi cả gia đình họ cùng nhau uống nước ở một con suối nhỏ trong khu rừng. Thứ nước kỳ diệu ấy đã khiến họ trở nên bất tử. Không một ai trong gia đình nhà Thác già đi, không một thứ gì trên đời có thể làm hại đến họ. Với Nhà Thác Bất Tử, Natalie Babbitt đã đặt ra một vấn đề không mới nhưng luôn đáng để suy ngẫm trong cuộc sống này, vấn đề về sự sống và cái chết. Cuộc sống này giống như một vòng xoay của tạo vật, tất cả đều biến đổi, hình thành, sinh sôi và phát triển, luôn chuyển động đi tới. Có sinh thì phải có tử, đó là quy luật, và đó mới thực sự là sống. Những lời khuyên mà ông Chuck dành cho cô bé Winnie đã làm mình suy nghĩ mãi. Và thực sự là nhờ có cái chết, con người ta mới học được cách sống có ý nghĩa hơn. Nhờ có sự hữu hạn của thời gian, con người ta mới biết cách kiếm tìm những giá trị thực ở trong đời. Câu chuyện mà nữ văn sĩ Natalie Babbitt kể tuy không có một kết thúc hoàn mỹ, nhưng với mình, đó là một kết thúc có hậu, rất hợp với tư tưởng mà bà gửi gắm.
Mango này, tớ nghĩ...
Lại tưởng tượng xem nếu mà mình bất tử thì lại làm gì chứ gì, biết mà.
Biết gì mà biết, sai bét nghe rồi. Tớ đang nghĩ là hình như bạn Thủy thích đọc văn học nước ngoài hay sao ấy nhỉ?
Đâu có, đây này, Ở vị trí thứ hai là cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh, Văn học Việt Nam chính hiệu cuốn gì?
Vẫn lối văn hóa mình, dí dỏm mà được đầy những kỷ niệm về tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh lại kể cho chúng ta những câu chuyện mà đã từ lâu rồi ta lãng quên. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, khai thác một góc khác của những ngày thơ bé, tình anh em. Đó là câu chuyện của người anh kể về người em, hay nói khác đi là số phận của người em dưới cái nhìn của người anh. Đọc cuốn truyện này, bạn sẽ có những trải nghiệm rất thú vị. Bạn sẽ từng tìm cười khi nhớ lại cảnh háo hức vui sướng của ông cá hớn khi biết mình trúng xổ số, hay lúc cô Tường làm chim xanh, sự lúng túng ngồ ngộ, dễ thương của cô Thiều khi viết lá thư tỏ tình đầu đời của mình. Những câu chuyện vẫn luôn ở đó, ai ai cũng có một thời quá khứ riêng của mình. Nguyễn Nhật Ánh không tô vẽ nên những điều đó, ông chỉ đơn giản là góp nhặt và kể lại cho chúng ta nghe một cách chậm rãi, để mỗi nhân vật, mỗi hình tượng ẩn chứa những thông điệp mà ông muốn gửi gắm cho cuộc đời.
Vậy là chúng ta đã biết được 4 cuốn sách mà bạn Thủy rất yêu thích. Không biết cuốn nào là bạn ấy yêu thích nhất nhỉ?
Đây đây, Happy tin chắc rằng sẽ có rất nhiều bạn thích cuốn sách này. Đó là Cánh buồm đỏ thắm của Alexandre Rin. Có thể nói, đây là cuốn sách gối đầu giường của mình các bạn ạ. Bất cứ khi nào buồn chán hay mệt mỏi, mình vẫn thường tìm đến cuốn sách như một người bạn tinh thần vô giá. Không khí cổ tích và những lời kể có khả năng kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng của bạn sẽ khiến bạn không thể gấp sách lại được, mà phải đọc nó từ đầu đến cuối. Nhân vật chính của truyện là cô gái nhỏ bé Asun và chàng trai thích phiêu lưu mạo hiểm Ray. Tình yêu của họ là tình yêu cổ tích, như thể có nhân duyên tiền định từ kiếp trước, và vào một ngày được định mệnh sắp đặt để họ gặp nhận ra nhau. Dấu hiệu chính là cánh buồm đỏ thắm trên con tàu của Ray. Từ đây, cuộc sống của Asun sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới, đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Màu đỏ của cánh buồm cũng như chính màu đỏ của tình yêu, của hy vọng, của những khát khao hạnh phúc. Giữa một cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, nếu bạn chọn đọc cuốn sách này, Cánh buồm đỏ thắm sẽ đưa bạn trở về với thời thơ ấu hoa mộng, với niềm tin yêu ngập tràn và với những ước mơ thần tiên thời nhỏ dại.
Theo như Mango được biết thì cuốn sách này đã từng được dựng thành phim và được rất nhiều bạn thiếu nhi trên thế giới yêu thích. Bạn này Happy, để trí tưởng tượng của cậu phong phú hơn, tôi nghĩ là cậu nên tìm đọc ngay cuốn này đi nhá. Rồi mơ mộng xem có chàng hoàng tử tuấn tú nào đến rước đi không nhá.
Giờ thì chả có hoàng tử nào cả, có mỗi bạn Mango đẹp trai đây thôi.
Ôi rồi lại định định nọt mình gì đây mà. Thôi nói luôn đi, vòng vo tam quốc thế nghe sởn cả gai ốc.
Thực hiện xong chương trình rồi, tự dưng thấy khát nước quá cơ. Bạn Mango tốt bụng ơi, đưa mình đi uống nước mía nhé nha.
Biết ngay mà, ừ thì đi, khao Happy cả mấy cốc luôn, vì đã nhận ra bản chất tốt đẹp của Mango này.
Đi nào, đi thôi.
Khoan, chào các bạn thính giả của Đọc sách Thế kỷ 21 đã. Đọc sách Thế kỷ 21 được phụ trách bởi Gió, biên tập Happy, Viz Smile, MC Mango và Happy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Người yêu dấu ơi, tình yêu Tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra.